Bài kinh số 19. Kinh Đại Điển Tôn. Maha Govinda Sutta. 293. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứ. Khi đêm đã gần mãn, Panchasika, ngũ kế, thuộc dòng họ Gandapa, Càng Thác Bà, với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứ, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Panchasika thuộc dòng họ Càng Thác Bà, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Bạch Thế Tôn, con muốn bạch lại Thế Tôn. Này Panchasika, hãy nói cho ta nghe. Thế Tôn nói như vậy. 294. Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát Uposatha, trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại thiện pháp đường. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Dattaratha, trị quốc thiên vương, vua ở phương đông, ngồi xoay mặt hướng tây, trước mặt thiên chúng. Đại vương Virunhaka, tăng trưởng thiên vương, vua ở phương nam, ngồi xoay mặt hướng bắc, trước mặt thiên chúng. Đại vương Virupaka, quản mục thiên vương, vua ở phương tây, ngồi xoay mặt hướng đông, trước mặt thiên chúng. Đại vương Vesavana, tỳ sa môn thiên vương, vua ở phương bắc, ngồi xoay mặt hướng nam, trước mặt thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi hội họp tại thiện pháp đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn, và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị suy giảm. 295. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích Sakka thấy chư thiên ở cõi Tam Thập Tam hoan hỷ, bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai cùng chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sắc thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh này sanh tại cõi này, họ thắng về quan sắc, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ hơn nữa và nói: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị suy giảm. 296. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích biết được chư thiên ở cõi Tam Thập Tam hoan hỷ, liền nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn không? Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau: Này chư thiện hữu ở tam thập tam thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội. Đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử. Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna, Diệm Mâu Na. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử. Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn. Và ta nghĩ rằng các vị Khatiya, Sắc Đế Lị, sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu, hữu học, đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không rời chúng mà sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì, thời làm vậy. Làm gì, thời nói vậy. Một vị nói gì, thời làm vậy. Làm gì, thời nói vậy. Thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy. Một vị đầy đủ đức tánh như vậy. Chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh như vậy. Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 297. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích đã giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn cho chư thiên ở cõi tam thập tam. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa, khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rồi một số chư thiên nói như sau. Chư thiện hữu, nếu có được bốn vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có bốn vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được ba vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có ba vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. 298. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiền Chủ Đế Thích nói với chư thiền ở cõi Tam Thập Tam. Chư thiền hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị A-la-hán chánh đẳng giác đồng thời ra đời. Không ra trước, không ra sau. Không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiền hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiền ở cõi Tam Thập Tam ngồi hội họp tại Thiền Pháp Đường? Các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyến cáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. 299. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên Chủ Sakka nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra, như vậy là báo hiệu Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm Thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Hiện tượng bậc Phạm Thiên là hào quang vi diệu. 300. Bạch Thế Tôn, rồi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói rằng: Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế của mình và nói rằng: Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đều một lòng một ý. Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara thường đồng hình xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, Ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ thù thắng để chư thiên ở cõi Tam Thập Tam khâm phục. Bạch Thế Tôn, nên khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng, này, nếu Phạm Thiên Sanankumara muốn gì với vị thiên nào, thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sắc Đế Lỵ vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanankumara biết được sự thoải mái, hoan hỷ của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liền ẩn hình tùy hỷ, nói lên bài kệ sau đây. Chư Tam Thập Tam Thiên, cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ Bậc Như Lai, và chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, thắng xa về quan sát, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên, cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ Bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. 301. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanankumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sanankumara có 8 đặc điểm sau đây. Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam nói với Phạm Thiên Sanankumara như sau. Lành thay, này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với những điều chúng tôi đã được nghe. Hơn nữa, Thiên Chủ Sakka đã nói đến 8 pháp như thật của Thế Tôn, và chúng tôi hoan hỷ với 8 pháp này. 302. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanankumara nói với Thiên Chủ Đế Thích. Thật lành thay Thiên Chủ, nếu chúng tôi được nghe 8 pháp như thật của Thế Tôn. Vâng, Đại Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích giải thích 8 pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên Sanankumara. Này Thiện Hữu Đại Phạm Thiên, ngài nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng, đồng đẳng như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử. Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử. Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn. Danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn. Và tôi nghĩ rằng các vị sắc đế lỵ sống với diện mạo rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiền hữu, hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không rời chúng mà sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh như vậy, một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 303. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sakka, giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ở Tam Thập Tam Thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ duyệt sung mãn, khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Panchasika trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, bay bổng lên trời. Vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng, hay trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara bay bổng trên trời, ngồi kiết già giữa hư không, và nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. 304. Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên nghĩ thế nào? Thế Tôn đã được đại trí tuệ bao lâu rồi? Chư thiện hữu, Thuở xưa, có vị vua tên là Disampati, thành chủ. Vua Disampati có vị quốc sư tên Govinda, điển tôn, và có vị hoàng tử tên là Renu, Leno. Bà La Môn Govinda có người con trai tên là Jyotipala, hộ minh. Hoàng tử Renu, đồng tử Jyotipala cùng 6 người sắc đế lỵ nữa, 8 người này là thân hữu. Sau một thời gian, Bà La Môn Govinda mệnh chung. Khi nghe Bà La Môn Govinda mệnh chung, vua Disampati than khóc như sau: tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà La Môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh. Chính khi ấy, Bà La Môn lại mệnh chung. Nghe nói vậy, hoàng tử Renu tâu với vua Disampati: tâu đại vương, chớ có quá sầu khổ, than khóc vì Bà La Môn Govinda từ trần. Tâu đại vương, con của Bà La Môn Govinda, thanh niên Jyotipala, còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ thân. Những trách nhiệm gì đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jyotipala. Như vậy là phải, hoàng tử. Xin vâng, tâu đại vương. 305. Rồi vua Disampati cho gọi một người và bảo: khanh hãy đi đến thanh niên Jyotipala và nói như sau: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disampati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Tâu đại vương, xin vâng. Người ấy vâng lệnh vua Disampati đến chỗ thanh niên Jyotipala ở. Khi đến xong, liền nói với thanh niên Jyotipala: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disampati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Xin vâng, này thiền hữu. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời người ấy, đi đến chỗ vua Disampati ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời viếng thăm và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua Disampati nói với thanh niên Jyotipala đang ngồi bên như sau: này thanh niên Jyotipala, này ta muốn khanh chấp chánh. Thanh niên Jyotipala, chớ có từ chối chấp chánh. Ta sẽ đặt khanh trong địa vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho khanh chức trưởng quản của Govinda. Tâu đại vương, xin vâng. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời dạy của vua Disampati. Rồi vua Disampati phong cho thanh niên Jyotipala chức trưởng quản của Govinda và đặt vào địa vị của phụ thân. Thanh niên Jyotipala được phong chức trưởng quản của Govinda như vậy và được đặt vào địa vị của phụ thân như vậy. Những phần việc gì phụ thân điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala điều hành. Những phần việc gì phụ thân không điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala không điều hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala thực hiện. Những công tác gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala không thực hiện. Do vậy, dân chúng nói về Jyotipala: vị Bà La Môn thật sự là Govinda, vị Bà La Môn thật sự là Maha Govinda. Do điểm này, thanh niên Jyotipala được gọi là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. 306. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ 6 vị sắc đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với 6 vị sắc đế lỵ như sau: vua Disampati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiền hữu, Ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Chư thiện hữu, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Renu an trú. Khi đến xong, hãy thưa với hoàng tử Renu: chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay, vua Disambati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Xin vâng, thiện hữu. Sáu vị sắc đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Mahagovinda, đến tại chỗ của hoàng tử Renu. Khi đến xong, liền thưa với hoàng tử Renu: chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hợp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disambati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Chư thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi ngoài quý vị? Nếu tôi được lên vương vị, tôi sẽ chia sẻ vương vị cho quý vị. 307. Chư thiện hữu, sau một thời gian, vua Disambati mệnh chung. Khi vua Disambati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong vương vị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy, Bà La Môn Mahagovinda đi đến chỗ sáu vị sắc đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói rằng: chư thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị, lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư thiện hữu, ai có thể biết được dục vọng khiến con người say đắm? Chư thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sau: thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? 308. Xin vâng, này thiện hữu. Sáu vị sắc đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Mahagovinda, đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền tâu vua Renu như sau: thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu đã được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Chư thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư thiện hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều? Đại địa này phía bắc thì rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe. Này thiện hữu, ai có thể làm được ngoại trừ Bà La Môn Mahagovinda? Rồi vua Renu cho gọi một người và nói: này khanh, khanh hãy đi đến chỗ Bà La Môn Mahagovinda. Khi đến xong, hãy nói với Bà La Môn Govinda: này thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng theo lời của vua Renu, đến tại chỗ của Bà La Môn Mahagovinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn Mahagovinda: thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, thiện hữu. Bà La Môn Mahagovinda vâng theo lời nói của người ấy, đến tại chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Renu, rồi ngồi xuống một bên. Và vua Renu nói với Bà La Môn Govinda đang ngồi một bên như sau. Này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe. Xin vâng tâu đại vương. Bà La Môn Mahagovinda vâng theo lời nói của vua Renu, phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe, tất cả như bộ phận trước của cổ xe. Và vua Renu giữ phần quốc độ trung ương. 309. Dantapura Nại Đa Bố La cho dân Kalinga, Kalang giới, và Potana Bao Tỉnh Noa cho dân Asaka, Mathap Naka, Makhisati Mahe Sama cho dân Avanti, Ương Đế Na, và Roruka Lao Lỗ Ca cho dân Sovira, Tô Vĩ La, Mithila Di Thế La cho dân Videha, Vi Đề Hê, và Champa, Thiềm Ba được tạo ra cho dân Anga, Ương Già, Paranasi, Ba La Nại cho dân Kashi, Kathi. Tất cả đều do Govinda tạo lập.